Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào chị Kim Anh.
Cảm ơn Lê Tâm và xin chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị, hai công dân Úc gốc Nga đã bị buộc tội gián điệp trong tuần qua. Và đây là lần đầu tiên cáo buộc gián điệp được tuyên bố dựa trên đạo luật đã từng được đưa ra vào năm 2018. Đây là hai vợ chồng và họ vừa mới bị bắt trong một cuộc điều tra kết hợp giữa Cảnh sát Liên bang Úc AFP và Ủy ban Tình báo An ninh Úc ASIO. Thưa chị Kim Anh, đến nay chúng ta đã biết gì về hai vợ chồng này ạ?
Cảnh sát cáo buộc người phụ nữ 40 tuổi là một binh nhì thuộc lực lượng quốc phòng Úc ATF và một người đàn ông 62 tuổi đã hợp tác cùng nhau để cố gắng lấy được các thông tin mật để chia sẻ với chính quyền Nga. Họ đã bị bắt tại nhà riêng ở Everton Park, Brisbane vào sáng hôm qua thứ Năm. Và trong cuộc họp báo sáng nay do AFP và ASIO đồng tổ chức, thì ủy viên AFP là Rhys Kershaw đã xác nhận hai vợ chồng này đã bị buộc tội với một tội danh là chuẩn bị cho một hành vi phạm tội gián điệp. Việc bắt giữ người đàn ông và vợ anh ta là đỉnh điểm của chiến dịch Pegasada mà ủy viên cảnh sát liên bang AFP ông Kershaw nói là phức tạp, nhưng cho thấy khả năng của AFP trong việc nhắm đến các hoạt động gián điệp và sự can thiệp của nước ngoài vào Úc.
Chiều nay thì mới có thông tin hé lộ tại tòa sơ thẩm Brisbane, đó là hai vợ chồng bị buộc tội là lấy tài liệu quốc phòng để chia sẻ với chính quyền Nga. Và tên của hai người này cũng được xác định là bà Kira Korolev, 40 tuổi, và ông Igor Korolev, 62 tuổi. Bà Kira Korolev đã xuất hiện tại tòa sơ thẩm Brisbane hồi sáng, nhưng mà bà không nộp hồ sơ xin bảo lãnh. Còn chồng bà, ông Igor, thì cũng đã xuất hiện tại tòa sơ thẩm Brisbane buổi trưa. Và cũng giống như vợ, ông ta cũng không nộp đơn xin tại ngoại và vẫn đang bị tạm giam. Mà chị Kim Anh, theo những gì mà ủy viên Kershaw nói đó, thì có nghĩa là họ chỉ mới cố gắng lấy tài liệu mật thì đã bị bắt. Và quá trình điều tra làm sao mà có thể phát hiện ra được ạ?
Trong cuộc họp báo thì ủy viên Kershaw đã trình bày chi tiết các cáo buộc chống lại hai người này. Ông nói như sau: chúng tôi cáo buộc người phụ nữ này đã thực hiện các chuyến đi không được trình báo để đi tới Nga trong thời gian cô ấy đang nghỉ phép dài hạn với lực lượng quốc phòng Úc. Chúng tôi cáo buộc rằng khi ở Nga, cô ấy đã hướng dẫn cho chồng mình, lúc đó ông vẫn ở Úc, về cách đăng nhập vào tài khoản ADF chính thức của cô ấy từ nhà riêng của hai người ở Brisbane. Chúng tôi cáo buộc chồng cô ấy đã truy cập tài liệu được cô ấy yêu cầu và gửi tài liệu đó cho người vợ ở Nga. Chúng tôi cáo buộc hai người đã tìm kiếm thông tin đó với mục đích cung cấp thông tin đó cho chính quyền Nga.
Thưa chị, đến nay thì cuộc điều tra có hé lộ là thông tin mật đó đã đến tay chính quyền Nga chưa?
Vâng, đó vẫn là trọng tâm chính trong cuộc điều tra đó, Lê Tâm. Mới nhất thì chỉ tiết lộ trong các hồ sơ hầu tòa là quân nhân Kira Korolev và người chồng là Igor Korolev bị cáo buộc truy cập thông tin quân đội Úc từ tài khoản email ADF của người vợ và gửi nó đến một tài khoản cá nhân. Hồ sơ tòa án cho thấy là hai người này bị cáo buộc là duy trì mối quan hệ với cơ quan tình báo liên bang Nga vì mục đích chia sẻ tài liệu đó, nhưng không kết luận là tài liệu đã đến tay của Nga hay chưa. Nhưng mà ủy viên Kershaw khẳng định là các đối tác Five Eyes và chính phủ Úc tự tin về mối quan hệ hợp tác trong các lực lượng đặc nhiệm chống sự can thiệp của nước ngoài. Có nghĩa là chúng tôi sẽ tiếp tục xác định và ngăn chặn các hoạt động gián điệp và can thiệp của nước ngoài.
Cũng có một chi tiết đáng chú ý, đó là hai vợ chồng này đã có quốc tịch Úc. Nhưng mà làm sao họ lấy được quốc tịch Úc mà thoát khỏi hàng rào kiểm tra thân nhân của Bộ Di trú Úc? Rồi cuộc họp báo có hé lộ cho chúng ta biết điều gì không ạ?
Ủy viên Kershaw nói hai vợ chồng này có hộ chiếu Nga và họ đã ở Úc được hơn 10 năm. Ông Kershaw cho biết hai người đã kết hôn trước đó và đi cùng nhau đến Úc khoảng 10 năm trước. người phụ nữ 40 tuổi đã nhập quốc tịch Úc vào năm 2016 và chồng của cô cũng đã nhập quốc tịch Úc vào năm 2020, nhưng mà họ vẫn giữ hộ chiếu Nga. Người phụ nữ này đã phục vụ trong quân đội Úc với vai trò là kỹ thuật viên hệ thống thông tin trong một vài năm và cô ta còn được cấp giấy phép an ninh. Còn người chồng 62 tuổi là một công dân tự do.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Đó là điều mà chắc hẳn nhiều người cũng thắc mắc là làm sao người vợ có thể thoát khỏi việc kiểm tra ngay từ đầu, có được giấy phép an ninh và có thể tiếp cận các loại tài liệu mật.
Thì trong một cuộc họp báo, giám đốc của ASIO, Burgess, chỉ ra rằng việc kiểm tra an ninh không phải là điều dễ dàng vì nó còn phụ thuộc vào những gì mà người nộp đơn trình bày trong quá trình kiểm tra. Ông nói rằng, nếu như mà bạn đáp ứng các yêu cầu để được cấp giấy phép an ninh thì bạn sẽ nhận được nó. Nhưng điều đó không có nghĩa là hành trình bảo mật sẽ dừng lại ở thời điểm mà bạn có giấy phép an ninh. Trong trường hợp này, vì Úc đã tăng cường ý thức về quốc phòng và an ninh, nên ASIO, các lực lượng đặc nhiệm cũng như là cảnh sát liên bang AFB đã có thể can thiệp và kiểm soát hoạt động này của gián điệp Nga đó Lê Tâm.
Dạ vâng, tạm thời thì mình chưa nói đến kết quả phiên tòa vì nó chưa xảy ra. Nhưng có được biết về hình phạt cho tội danh gián điệp này là gì không thưa chị?
Tội gián điệp có thể bị phạt 15 năm tù và có thể được nâng lên lâu hơn. Ủy viên Kershaw cho biết những cáo buộc chống lại cặp vợ chồng người Nga là lần đầu tiên đạo luật gián điệp này được áp dụng. Luật gián điệp được đưa ra vào năm 2018 và tội chuẩn bị để phạm tội gián điệp có hình phạt tối đa là 15 năm tù. Ông nói, chúng tôi chứng minh rằng họ có ý định chia sẻ thông tin đó cho dù điều đó có xảy ra hay không, nhưng kết quả sẽ tiết lộ thêm trong quá trình điều tra của chúng tôi. Và ví dụ như tội phạm 15 năm có thể được nâng lên 25 năm chung thân, tùy thuộc vào những gì mà chúng tôi phát hiện thêm.
Còn cho đến nay thì cơ quan của người phụ nữ là lực lượng quốc phòng Úc thì họ đã tuyên bố những gì ạ?
Trong một thông cáo thì lực lượng quốc phòng Úc nói rằng họ xem xét nghiêm túc mọi hành vi vi phạm an ninh. Tuyên bố viết như sau, để đối phó với những cáo buộc nghiêm trọng, thông lệ chung là đình chỉ hoạt động của một thành viên ADF, bao gồm hủy bỏ ngay lập tức quyền truy cập của thành viên đó vào các căn cứ quốc phòng và hệ thống công nghệ thông tin. Quốc phòng tiếp tục hợp tác với lực lượng đặc nhiệm chống can thiệp nước ngoài. Và vì vấn đề này được đưa ra trước tòa và do nghĩa vụ về quyền riêng tư cá nhân, nên Bộ Quốc phòng sẽ không bình luận gì thêm.
Cũng tương tự với lực lượng quốc phòng Úc, Thủ tướng Úc không đưa ra các bình luận trực tiếp có liên quan đến vụ việc khi mà phiên tòa vẫn đang diễn ra. Nhưng ông cam đoan với dân chúng là hãy tự tin vào khả năng của đặc nhiệm Úc. Thủ tướng cũng cảnh báo những ai đang ở Úc mà có mưu toan những hành động gián điệp để gây bất lợi cho nước Úc thì sẽ không thể trốn thoát. Ông Albanese nói là đặc nhiệm Úc nằm trong số những nước tốt nhất trên thế giới và chúng ta là một phần của Five Eyes quốc tế, nhưng chúng ta cũng tập trung rất nhiều vào lợi ích trong nước. Thưa chị Kim Anh, sự cam đoan này của Thủ tướng được chứng minh như thế nào trong quá trình lực lượng đặc nhiệm thực hiện các chiến dịch như vừa qua?
Mới tuần trước thì chính phủ liên bang cho biết đang tiến hành hàng loạt cuộc trấn áp về sự can thiệp của nước ngoài và sẽ thành lập một trung tâm hỗ trợ các cộng đồng đa văn hóa vốn là mục tiêu của gián điệp nước ngoài. Trong bản đánh giá về mối đe dọa thường niên được công bố vào hồi tháng 3 năm nay, thì Tổng Giám đốc của ASIO Burgess cho biết ngày càng có nhiều người Úc trở thành mục tiêu gián điệp và can thiệp của nước ngoài hơn bao giờ hết. Ông tiết lộ, một cựu chính trị gia Úc đã từng làm gián điệp cho nước ngoài. Người này từng là thành viên đương nhiệm của Quốc hội Úc khi họ được tuyển dụng làm gián điệp. Và ông Burgess đã nói lại một lần nữa trong cuộc họp báo sáng nay như sau. Mối đe dọa gián điệp là có thật. Nhiều quốc gia đang tìm cách đánh cắp bí mật của Úc. Chúng ta không thể ngây thơ và không thể tự mãn. Hoạt động gián điệp không phải là một khái niệm mới trong chiến tranh lạnh. Hoạt động gián điệp gây thiệt hại cho nền kinh tế và làm suy giảm lợi thế chiến lược của chúng ta. Nó gây ra những hậu quả thảm khốc. Những người ủng hộ dân chủ ở Úc đã từng cảnh báo các hoạt động bí mật chống lại người dân ở Úc đến từ các chính phủ như là Iran, Rwanda và Campuchia có thể dẫn đến bạo lực nếu không được kiểm soát.
Dạ thưa chị, còn phản ứng của phe đối lập đến nay thì như thế nào?
Quyền thủ lãnh phe đối lập Susan Lee nói rằng vụ bắt giữ hai vợ chồng Úc gốc Nga là một lời cảnh báo rõ ràng rằng mối đe dọa can thiệp và gián điệp của nước ngoài và đất nước chúng ta là rất nghiêm trọng. Bà nói, như các cơ quan của chúng ta đã tuyên bố, chúng ta biết các nền dân chủ phương Tây, bao gồm cả Úc, đang là mục tiêu của các nhà nước ngoại quốc. Và như ủy viên Kershaw đã nói, thì các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật Úc có luật pháp, khả năng và kỹ năng để xác định những điệp viên này và những kẻ mà họ đang tìm kiếm, nhằm làm suy yếu lợi ích của Úc. Chúng tôi sẽ để các quan chức an ninh quốc gia thực hiện công việc của họ, nhưng điều này thực sự đáng lo ngại.
Dạ vâng, điều mà cho đến giờ vẫn gây thắc mắc nhiều nhất đó là bà Korolev đã có thể có được giấy phép an ninh của chính phủ Úc. Được biết đây là một cuộc kiểm tra phải mất nhiều tháng mới có được giấy phép an ninh này, thông qua việc là cơ quan chức năng phải kiểm tra kỹ lưỡng về cuộc sống, tính cách và lịch sử của một cá nhân nhằm xác định bất kỳ nguy cơ nào có thể xảy ra đối với an ninh quốc gia. Và sau khi một người được cấp giấy phép an ninh thì họ mới có thể truy cập những thông tin mật của chính phủ. Ông Burgess cho hay là ASIO sẽ hỗ trợ lực lượng quốc phòng IDF kiểm tra toàn diện vấn đề an ninh nội bộ của lực lượng quốc phòng. Ông nói, việc kiểm tra an ninh đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với một cá nhân, bao gồm cả việc họ phải là công dân Úc, và tất nhiên nguồn gốc văn hóa và đặc điểm văn hóa của họ, cũng như thời điểm họ đến Úc, và liệu họ có một lý lịch có thể kiểm tra được hay không. Tất cả những điều đó đều cần thiết cho các quyết định an ninh. Là một phần trong cuộc điều tra và hướng điều tra trong nội bộ, thì chúng tôi sẽ hợp tác với lực lượng quốc phòng nhằm tìm hiểu thời điểm nào có tính quyết định trong quy trình đó mà có thể được kiểm soát ở đây nếu có. Cho đến nay thì loại thông tin mật và số lượng là bao nhiêu thông tin bị ảnh hưởng trong vụ việc này vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù cả ASIO và AFP đều bảo đảm với người dân Úc là không có sự vi phạm đáng kể nào trong giai đoạn này. Ngoài ra, không còn cá nhân nào khác ở Úc được xác định vào thời điểm này là có liên quan trong cuộc điều tra. Tổng giám đốc ASIO Burgess nhắc nhở người Úc là ASIO đang theo dõi. Ông nói, nếu bạn làm gián điệp ở đất nước này, thì chúng tôi đang theo dõi bạn. Nếu bạn đang theo dõi đất nước này, thì chúng tôi sẽ tìm thấy bạn. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Kim Anh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị tuần sau.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.